chương trình đọc truyện chọn lọc mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Tình Chiến Hữu Chiếc Xe Lăn của Nguyễn Phước Bảo Tiên qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Kính từ bồn rửa tay, bệnh nhân đã được tiền mê, nhân viên phòng mổ đang chuẩn bị dụng cụ. Tôi dùng vai bên phải đẩy cửa bước vào. Một cô y tá choàng áo cho tôi rồi đeo găng tay. Luôn luôn là lịch số 7:30. Anh nhân viên gây mê nhìn tôi nhẹ nhàng nói qua khẩu trang.
Chờ ông.
Dưới ánh đèn sáng rực, tôi nhìn lại một lần cuối đầu gối bên phải của bệnh nhân. Cần phải cắt bỏ 1/3 dưới xương đùi và làm lại mõm cụt. Sau đó mới có thể lắp ráp chân giả vào được. Không phải ca mổ cấp cứu nên anh em trong toán phẫu thuật có thể nói nhỏ với nhau.
Sao mà để lâu vậy nhỉ?
Không có điều kiện.
Thế ban đầu bị cái gì?
Mềm nổ, bay mất 2 cẳng chân, chuyển từ tiền phương về trong tình trạng sốc. Bác sĩ lúc đó chỉ có thể tháo khớp, gối, cứu mạng. Không ngờ bệnh viện đóng cửa, để luôn cho đến nay.
Đau lắm nhỉ?
Không hiểu sao bệnh nhân chịu đựng nổi. Periosteal, màng xương là vùng chịu cảm giác đau nhiều nhất. Chuẩn bị và săn sóc thì lâu, nhưng ca mổ chỉ kéo dài khoảng 45 phút là xong. Tôi bước ra ngoài, viết hồ sơ bệnh án và thuốc men hậu phẫu, xong thay áo bước xuống khu hồi sức. Bên ngoài nắng đã lên rất cao. Bác Bảy đánh cợp cốc rượu xuống bàn, hít sâu một hơi thuốc lào, nhả khói, rồi lên giọng, bác nói.
Mẹ kiếp, ông trung sĩ Thu Lực Chiến lữ đoàn đóng ở Mỹ Chánh, bảo vệ phía Bắc Quế, đang chỉ huy tiểu đội đuổi theo một cái toán sao vàng thì mình nổ. Nó hất tung ông lên tuốt cái trời xanh, khói và cát bay mệt mù luôn. Thằng em chạy bên cạnh cũng lãnh đạn như thế. Xong chẳng biết gì nữa, tỉnh dậy trong hầm bệnh viện giả chiến, nghe lóng thoáng các bác sĩ bảo nhau. Bên trái cưa, bên phải tháo gớp, chờ trực thăng đưa về sau. Rồi ông ta mê tiếp, chẳng thấy đau đớn gì cả. Có lẽ mấy thằng em lụi morphine nhiều quá, chỉ buồn ngủ, người lả đi như con bún, ngo ngoe không nổi một cái ngón tay.
Tám thanh niên trong quán chăm chú lắng nghe, đa số là thanh niên xung phong, đi vùng kinh tế mới. Buổi tối tụ tập thắp đèn dầu ngồi lai rai với nhau, có thằng nó hỏi tiếp.
Rồi sao bác về đây? Hậu khẩu, nghĩa là sao? Là hậu khổ, cái thằng này ngu quá đi, chính quyền bắt về địa phương cư trú. À, ông chưa có kể xong. Mày cứ cắt ngang hông à, còn rượu không, rót đi.
Không khí vui hẳn lên, giữa đám đông nghèo cùng cực của vùng núi non heo hắt, mới có 8 giờ tối. Khí lạnh đã bao trùm cả vùng đồi hoang sơ tiên lạnh này. Ban ngày họ lên rừng gác dây mây, ôm lại thịnh từng bó, chiều đem về đếm lại cho hợp tác xã mây tre. Những người không lao động được thì chẻ, gọt, tước ra thành từng sợi nhỏ. Nhóm khác thì đang lại thành những cái quạt, cái đập bụi, ghế mây. Nghe nói nhà nước xuất cảng qua tận Liên Xô, các bãi cao hứng mới kể tiếp.
rồi chẳng có trực thăng gì ráo trơn á. Tối 25 tháng 3 thì ông được xe cứu thương chở về bệnh viện Mang Cá Quế. Họ truyền máu thuốc men, nói là vài hôm sẽ chuẩn bị mổ lại. Súng đạn thì vẫn nổ ầm ầm ở ngoài xa đó. Chiều hôm sau mở mắt là thấy cả khu bệnh xá nó vắng vẻ lạ thường. Nghe mấy ông đã quyết định bỏ quê, ngồi dậy, choáng váng lắm. Một tay trung úy quân y, mặt thì bơ phờ, có lẽ suốt cả tuần làm việc không có ngủ. Cái tay này được lắm, dễ thương hết sức vậy đó. Ở lại với thương binh đến giờ phút chót, cái giờ thứ 25 ấy, bọn bay chả hiểu cái gì đâu. Rồi sao nữa?
Bọn trẻ mới lao nhau nó hỏi tiếp.
Cái tay bác sĩ bế ông lên chiếc xe lăn duy nhất còn lại, rồi đẩy dội ra ngoài sân. Cứ vài ba phút lại có tiếng quả tiễn, rồi đại bác nó bay lạc qua đầu. Không khí đầy cái mùi pháo, mùi thuốc súng. Một y tá nhét ông lên chiếc xe lốt, rồi cùng bệnh nhân khác chạy xuôi về Nam đó. Thế gia đình của bác ở đâu? Hồi chạy tán loạn, biết đâu mà tìm, hỏi cắt cớ.
Làm tiếp một điếu thuốc nào nữa, liên viên đôi mắt, ông mới chậm rãi kể.
Hồi mất 2 ngày mới vượt qua cái đoạn đường 100 cây số, đến được Đà Nẵng, rồi gặp gia đình vài ngày thì thành phố này nó cũng tiêu luôn. Thiệt là khỉ gió, chưa đánh nhau đã tan hàng, coi như ông là gãi súng rồi.
Rồi ông ấy hề hà nói.
Có chiếc xe lăn đỡ lắm, ban ngày ông nấu cơm rồi làm việc nhà, cho đến khi nhà nước bảo phải đi kinh tế mới lập nghiệp, rồi lưu lạc nơi này, hay mới có chuyện kể cho các chú nghe đó.
Bác Bảy đến tìm tôi một chiều mưa, quán cà phê nhỏ vàng vọt ánh đèn dầu vắng khách, co ro và rút người vào trong tấm áo mưa, hai tay chậm chậm giữ chiếc xe đứng yên. Chiếc xe lăn là tài sản cuối cùng ông có được sau một cuộc chiến. Bác Húi mói ra một điếu thuốc lá nhẹ nhàng để trong lòng bàn tay tôi rồi nói.
Nhờ bác sĩ, cái mõm xương đùi nó đã hết đau, rồi từ từ sẽ kiếm cách đi chân giả hoặc là đeo nặng gỗ. Có chút chuyện gia đình cho phép được không?
Tôi mỉm cười lấy điếu thuốc châm lửa cho ông vui lòng. Gió chiều hôm ấy rất lạnh, có những hạt mưa phùn bay lất phất qua hàng hiên. Miền Trung vào mùa đông thường mưa và lạnh kéo dài cả tháng.
Giúp được gì tôi sẽ cố gắng.
Người một lát rồi ông nói.
Tôi cần tiền, muốn bán cái xe lăn này đó.
Tôi cắn chặt điếu thuốc, nó chợt như muốn rớt. Cái cảm giác tê rần trên môi và cay cay trong mí mắt tôi. Nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt vẫn sáng rực sức sống.
Nhưng có đôi chân của bác. Rồi cả tuần rồi, sáng đi ra chợ cồn, chiều về tay không, chả có ma nào dám mua. Tôi biết bác sĩ có nhiều bệnh nhân ở trong thành phố. Rồi sống làm sao khi không có nó? Tôi sẽ có cách. Tôi sẽ không chết, nhưng mà cả gia đình tôi chẳng sống được cái gì hết gạo. Bọn nhỏ cháu cả tháng nay rồi, ngày một bữa nó đói rã người ra luôn.
Nhớ lại có bệnh nhân người Hoa ở cuối phố, vỡ mạch máu não, liệt nửa người đã hơn mấy năm nay, chữa trị thế quái nào mà hồi phục được. Gia đình cần xe lăn một phần cho dễ dàng trong cuộc sống, một phần để đưa vào Sài Gòn gặp phái đoàn phỏng vấn đi đoàn tụ nước ngoài cũng âu do duyên nghiệp. Thế là tôi cho địa chỉ bác Bảy để họ thương lượng với nhau. Gia đình người bán vui, có tiền mua gạo qua cơn bỉ cực, người mua cũng vui. Chỉ có tôi và bác Bảy ngỡ ngàng nhìn nhau, không nói được gì. Lặng lẽ tôi chỉ cho bác cách đệm làm chân giả, chống nạn để tạm sống qua ngày. Chú ơi, thời 1980, bác sĩ như chúng tôi làm việc chưa đủ sống, hẳn là giúp người khác. Thời gian cuộc sống cứ trôi đi, tôi cũng ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả những mơ ước và hoài bão, muốn xây dựng một cái gì tốt đẹp hơn cho quê hương mình. Thế nhưng cái mặc cảm để một chiến binh trên bước đường cùng, tàn phế, phải chịu đau khổ hơn, đày đọa hơn, làm tôi không ngủ yên. Nhiều đêm trong giấc mộng, tôi vẫn thấy hình ảnh của bác Bảy trở về. Không xe lăn, không nạn gỗ, lê lết trong thành phố bởi thiếu hẳn đôi chân, giữa muôn ngàn người qua kẻ lại vô tình. Năm 1996, tôi điện thoại cho Will for Humanity, một tổ chức vô vụ lợi ở Hollywood. Tôi bảo muốn xin một chiếc xe lăn để gửi về Việt Nam. Khi đến gặp họ, tôi thấy hàng chục người đang làm việc tình nguyện, không lương. Đây là một tổ chức chuyên đi xin quyên góp lượm lặt xe lăn cũ. Xong họ đem về chùi rửa, vô dầu mỡ, sửa sang lại rồi gửi đi khắp thế giới cho người khuyết tật.
Bạn có kích thước cân nặng của bệnh nhân không? Tôi nói bừa. Đàn ông nặng 130 pound, cao 5 feet 5.
Họ bảo ok, một tuần sau sẽ có, ông bạn có thể tự lo chi phí gửi về được chứ. Nhanh nhất là gửi bằng đường hàng không. Sau hơn 20 năm xa nhà, tôi đáp máy bay xuống phi trường Đà Nẵng. Thành phố thay đổi chóng mặt với những phố xá và nhà cao tầng. Trong bên ngoài, ai cũng có vẻ nó ăn đủ ấm. Chiến tranh đã chấm dứt hơn 35 năm rồi. Tôi mua vé tàu lửa đi Huế. Tàu dừng lại ở Lăng Cô vài phút, tránh chuyến từ Bắc đi vào. Không khí ồn ào hẳn lên vì các em bé nhào lên, mời mua kẹo, mua quà. Trời rất nóng và ẩm ướt. Sân ga ngập trong mùi gió mặn mặn của biển, xe lẫn trong âm thanh ầm ĩ ấy, vang vọng tiếng hát của vài người hành khách bên đường. Có người hát cải lương, có người hát nhạc tự chế. Cái bài hát ngày xưa tôi cho là xến: xuân này con không về. Bây giờ nghe cũng thấy hay hay. Có lẽ nó đi vào đúng tâm trạng mình những ngày xa xứ. Tàu hú còi chuẩn bị chạy, cửa sổ kính được kéo xuống, có người nào đó bật máy lạnh lên, rồi tàu từ từ lăn bánh. Tôi vẫn nhìn lại hai bên đường. Phía trước, tay phải, dưới bóng cây là một người đang đàn guitar, cái microphone nhỏ cột trên vai áo. Tiếng hát vang lên qua một cái thùng loa, trơ vơ, tróc vỏ dưới chân. Người đàn ông ấy ngồi trên chiếc xe lăn và cột hai chân. Chỉ vài giây khi tàu lướt qua, tôi nhận ngay ra đó là ai. Tôi mới dí người chồm sát cửa sổ la lớn nhiều lần:
Bác Bảy, bác Bảy!
Nhưng bác không nghe, bác cũng không nhìn thấy tôi bên trong khung cửa đầy hành khách. Hình như không ai nhận ra ai giữa cái âm thanh cuồng nộ trong một cuộc sống trên quê hương này. Tôi mở được cánh cửa sổ, con tàu đã vùng vụt lao đi trong buổi chiều tắt nắng. Hình ảnh bác Bảy không còn đó nữa, nhưng người thương binh ấy không bao giờ bị quên lãng trong trái tim tôi.
Thank you.
Quý thính giả vừa theo dõi một câu chuyện rất là cảm động, tình chiến hữu, chiếc xe lăn của Nguyễn Phước Bảo Tiên qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.